Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 62 của Đọc Sách Cùng An. Cuối tuần của bạn thế nào? Mấy hôm nay Hà Nội trời lạnh, thời tiết dễ chịu thích thật đấy. Mình lại tranh thủ hít hà, đạp xe vòng quanh, ăn những món mình thích trong mùa lạnh, kẻo mấy hôm nữa nắng lên thì ăn sẽ đỡ ngon đi mất. Hôm nay mình tự thưởng cho bản thân một chuyến khám phá Hà Nội, một ngày rời xa mạng xã hội, một mình thong dong ngắm phố phường và chiều chuộng chính mình. Thời gian gần đây mình nhận ra bản thân đang hướng ra bên ngoài quá nhiều mà quên mất việc quay vào bên trong chăm sóc chính mình. Mình mới dùng lại Facebook cách đây hơn một tháng và đã kịp nhận ra là mình đang phí khá nhiều thời gian và năng lượng vào nó. Trước đây mình ngưng Facebook một phần vì không muốn tốn thời gian vô ích. Mình nhận ra có rất nhiều khoảng thời gian chết khi cứ kéo new feed trong vô thức. Nhiều khi cứ kéo để đọc tin xong rồi chẳng có gì đọng lại trong đầu cả. Thời gian đó mình chuyển qua tương tác trên Zalo và Instagram, nên thời gian dùng mạng xã hội của mình giảm đáng kể và mình cảm thấy rất vui với điều này. Gần đây khi thay đổi môi trường, mình muốn tương tác trở lại và phục vụ cho mục tiêu sau này. Mình mở lại Facebook và bệnh cũ lại tái phát. Chắc hẳn các bạn đều trải qua cái cảm giác mỗi lần mà đăng bài viết mới hay là đăng story mới, không chỉ ở trên Facebook đâu mà tất cả các nền tảng xã hội khác, thì kiểu hay ngóng xem là có bao nhiêu người xem rồi, bao nhiêu người bày tỏ cảm xúc rồi, rồi anh chàng hay cô nàng mà mình đang để ý đã xem chưa, có bày tỏ cảm xúc hay là bình luận gì không. Rồi lâu lâu đang làm việc mà lơ đễnh thì lại mở lên xem có gì mới không. Rất khó để tập trung làm việc hiệu quả được. Nó khiến cho mình nhận ra không chỉ bị mất thời gian đâu mà còn bị tốn cả năng lượng nữa. Nên mình quyết định sẽ kỷ luật hơn trong việc dùng mạng xã hội, hạn chế việc chia sẻ, chỉ đăng những gì cảm thấy thật cần thiết thôi. Đây cũng là một cách để mình quay vào bên trong và kết nối với mình được sâu sắc hơn. Mình nhận được tin một anh đồng nghiệp cũ mới qua đời cách đây 2 hôm, ở tuổi 50. Ngày trước khi còn ở Sài Gòn, buổi trưa mình hay ở lại công ty. Mỗi khi ăn cơm xong, mình hay gặp anh ở chỗ rửa bát. Hai anh em cùng thích đạp xe nên hay hỏi thăm xem cung đường hay đạp là cung đường nào, có thường xuyên đi đạp xe không. Lần nào cũng về chuyện đạp xe, cũng chẳng có nhiều chuyện để hỏi, thế mà chẳng bao giờ thấy chán. Cuộc sống đúng là vô thường thật. Hôm nay sẽ là một cuốn sách chữa lành để bạn dịu lại hơn với những gì mình vừa chia sẻ nhé. Cuốn sách của ngày hôm nay có tựa đề Gieo trồng hạnh phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mời bạn cùng lắng nghe. Sử dụng ái ngữ và lắng nghe sâu. Khi truyền thông bị cắt đứt hay bị bế tắc, chúng ta khổ đau. Khi không có ai lắng nghe và hiểu ta, ta sẽ trở thành một trái bom sắp nổ. Lắng nghe với tâm từ bi mang đến cho ta nhiều trị liệu. Đôi khi chỉ cần 10 phút lắng nghe sâu là chúng ta có thể được chuyển hóa và có lại nụ cười trên môi. Trong gia đình chúng ta, nhiều người đã đánh mất khả năng lắng nghe và nói lời ái ngữ. Vì vậy, ngay cả khi ở trong gia đình, ta vẫn cảm thấy rất đơn độc. Chúng ta tìm đến bác sĩ tâm lý trị liệu, hy vọng họ có thể lắng nghe mình. Nhưng nhiều nhà tâm lý trị liệu cũng có những đau khổ cùng cực trong lòng. Đôi khi họ không thể lắng nghe ta một cách sâu sắc như ta mong muốn. Vì thế, nếu thực sự thương ai đó, chúng ta cần luyện tập để trở thành một người biết lắng nghe sâu. chúng ta cũng cần luyện tập để nói cho được những lời ái ngữ. Chúng ta đã đánh mất khả năng nói chuyện nhã nhặn, ôn hòa. Chúng ta dễ cáu kỉnh, bực bội. Mỗi lần mở miệng, lời nói của ta trở nên chua chát, đắng cay. Chúng ta đã đánh mất khả năng nói chuyện từ tốn, dễ thương. Không có khả năng này, chúng ta không thể thành công được trong việc tái lập lại sự hòa hợp, thương yêu và hạnh phúc. Trong truyền thống đạo Bụt, có những vị Bồ Tát có trí tuệ và từ bi lớn, nguyện ở lại trái đất này để làm vơi bớt khổ đau của muôn loài. Một trong số đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, còn được gọi là Quán Tự Tại, là người có khả năng lắng nghe siêu việt với lòng từ bi và với sự có mặt đích thật của mình. Bồ Tát Quán Tự Tại có thể lắng nghe và hiểu được những âm thanh của thế gian, hiểu được những tiếng kêu đau thương của muôn loài. Thực tập: chúng ta thở chánh niệm để lòng từ bi luôn luôn có mặt trong ta. Chúng ta lắng nghe mà không đưa ra một lời khuyên bảo hay phê bình nào. Chúng ta có thể tự nói với mình rằng: tôi đang lắng nghe anh chỉ vì tôi muốn làm vơi bớt những đau khổ trong anh. Đó gọi là lắng nghe với tâm từ bi. Chúng ta phải nghe như thế nào để lòng từ bi có mặt với ta trong suốt thời gian lắng nghe? Đó là một nghệ thuật. Nếu đang nghe nửa chừng mà sự bực tức và giận dỗi nổi lên thì ta không thể tiếp tục lắng nghe được. Chúng ta phải thực tập như thế nào để mỗi lần năng lượng bực bội, giận hờn trỗi dậy, ta có thể trở về với hơi thở chánh niệm và tiếp tục giữ được lòng từ bi trong ta. Chính nhờ lòng từ bi mà ta có thể lắng nghe người khác. Cho dù người kia có nói bất cứ điều gì, nhìn nhận sự việc không công bằng, hay người đó có kết án, đổ lỗi cho ta, ta vẫn tiếp tục ngồi yên và theo dõi hơi thở. Nếu thấy mình không thể tiếp tục ngồi nghe như vậy, hãy cho người kia biết. Chúng ta có thể nói: chị ơi, anh ơi, mình có thể tiếp tục nói chuyện này vào một ngày khác không? Em cần làm mới chính mình. Em cần thực tập thêm để có thể lắng nghe chị, lắng nghe anh bằng cách hay nhất mà em có thể. Nếu không đủ sức, chúng ta không thể lắng nghe người đó. Chúng ta cần thực tập thiền hành nhiều hơn, thực tập hơi thở chánh niệm nhiều hơn và ngồi thiền nhiều hơn để phục hồi lại khả năng lắng nghe với tâm từ bi của mình. Tư, chăm sóc cơn giận và những cảm xúc mạnh. Cơn giận của chúng ta như một đứa trẻ đang khóc đòi mẹ. Khi em bé khóc, người mẹ ẵm em bé lên một cách nhẹ nhàng, lắng nghe em bé và quan sát kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân vì sao em bé khóc. Chỉ cần ôm em bé vào lòng với tình thương yêu và sự dịu dàng là đã làm dịu đi những khổ đau trong em bé rồi. Cũng vậy, nếu ta ôm ấp cơn giận bằng tình thương yêu thì ngay lập tức ta sẽ thấy lắng dịu. Ta không cần tống khứ cơn giận đi, bởi vì cơn giận cũng là một phần của ta, đang cần tình thương và sự lắng nghe sâu như em bé kia. Sau khi em bé dịu xuống, người mẹ có thể nhận ra là em bé đang bị sốt hay em bé cần thay tã. Cũng vậy, khi thân tâm lắng dịu, mát mẻ, ta có thể nhìn sâu vào cơn giận của mình để thấy rõ những điều kiện, nguyên nhân nào làm cơn giận phát sinh. Sách Thiền Uyển Tập Anh có kể về lịch sử các vị thiền sư. Trong đó có một vị thiền sư nói rằng: một vị xuất sĩ không được giận quá một đêm. Tăng hận bất cách túc. Còn trẻ con Việt Nam thì hay nói là buồn, giận 5 phút. Chúng ta có quyền giận hay buồn, nhưng chỉ 5 phút thôi là đủ. Vị thiền sư trong Thiền Uyển Tập Anh cho ta được quyền giận cả một đêm, nhưng vào sáng hôm sau, chúng ta phải chấm dứt sự giận hờn của mình. Nếu chúng ta thực tập có mặt với những cảm xúc mạnh thì năng lượng từ bi và sự quan tâm chăm sóc của ta sẽ làm giảm bớt cường độ hờn giận và buồn phiền trong ta. Mỗi khi có một cơn bão đi qua, chúng ta phải quay về nhà, đóng hết cửa nẻo lại để mưa gió không xâm nhập vào làm hư hoại nhà cửa. Nếu không có điện, chúng ta thắp nến, thắp đèn lên. Nếu trời lạnh, chúng ta nhóm lên một đống lửa hoặc mở sưởi lên. Chúng ta tạo ra một nơi an toàn ấm áp bên trong, trong khi bên ngoài cơn bão vẫn đang ập tới. Một cảm xúc mạnh cũng giống như một cơn bão, có thể gây ra nhiều thiệt hại. Chúng ta phải tìm cách bảo vệ chính mình, tạo ra một môi trường an toàn để trú ẩn và chờ cho cơn bão chấm dứt. Chúng ta không thể ngồi nhìn cơn bão đi qua, càn quét hết gia tài của mình. Giữ cho thân tâm an toàn khi có cơn bão ập tới là sự thực tập của chúng ta. Sau mỗi cơn bão, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn và không bao lâu chúng ta sẽ không còn sợ giông bão nữa. Chúng ta không cầu cho trời yên, biển lặng mà chỉ nguyện cầu cho mình có đủ tuệ giác và sức mạnh để giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta không chờ đến lúc những cơn bão cảm xúc nổi lên mới bắt đầu thực tập. Chúng ta phải thực tập ngay hôm nay và mỗi ngày từ 5 đến 10 phút. Sau vài ba tuần, chúng ta sẽ nắm được phương pháp thở và khi những cơn bão cảm xúc đến, tự nhiên ta sẽ nhớ thực tập ngay. Thực tập có mặt với cơn giận. Khi ta giận, cách tốt nhất là đừng nói gì và làm gì cả. Đừng để ý đến người hoặc tình huống đang tưới tẩm hạt giống giận hờn trong ta. Thay vào đó, chúng ta trở về với chính mình, thực tập hơi thở ý thức và đi thiền hành ngoài trời để làm lắng dịu thân tâm, làm cho thân tâm tươi tỉnh trở lại. Sau khi thấy lắng dịu, thư thái, chúng ta có thể nhìn sâu vào chính mình, vào người làm mình giận và vào tình huống gây ra cơn giận của mình. Thông thường, khi chúng ta có khó khăn với một người nào đó, có thể là do người đó có những đặc điểm, tính cách phản ảnh lại những yếu kém của ta, khiến ta khó chấp nhận. Khi ta biết nuôi lớn tình thương, biết chấp nhận chính mình, thì tự nhiên ta sẽ biết thương yêu và chấp nhận người khác. Khi giận, chúng ta nên đi thiền hành. Chúng ta có thể đọc thầm những câu sau. Thở vào, tôi biết cơn giận đang có trong tôi. Thở ra, tôi biết đây là một cảm thọ không dễ chịu. Và sau khi đã đi thiền hành một lát, thở vào, tôi thấy lắng dịu. Thở ra, bây giờ tôi cảm thấy đủ mạnh để chăm sóc cơn giận của tôi. Chúng ta chỉ theo dõi hơi thở, đi thiền hành cho an và thưởng thức những cảnh đẹp bên ngoài cho đến khi ta cảm thấy đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào cơn giận. Một lát sau, cơn giận sẽ lắng xuống và chúng ta thấy đủ mạnh để nhìn thẳng vào nó, tìm hiểu những nguyên nhân gây ra nó và bắt đầu công trình chuyển hóa của ta. Nếu khi ngồi thiền mà cơn giận vẫn còn đó, chúng ta có thể quán chiếu về bài thi kệ sau. Giận nhau trong bản môn, nhắm mắt nhìn mai sau, trong 300 năm nữa, em đâu và tôi đâu. Đây là tuệ giác vô thường. Khi giận một người nào đó, ta muốn trừng phạt người đó cho hả giận. Đó là khuynh hướng tự nhiên. Nhưng nếu nhắm mắt lại và quán tưởng về mình và người thương của mình trong 300 năm sau, ta sẽ đạt được tuệ giác vô thường. Chỉ với một hơi thở vào và một hơi thở ra là đủ để chúng ta đạt tới tuệ giác này. Khi mở mắt ra, chúng ta chỉ còn muốn làm một việc duy nhất là mở rộng vòng tay và ôm người đó vào lòng. Đó là điều duy nhất đáng làm. Trân quý sự có mặt của người đó vì sự thật vô thường. Chỉ khi nào chúng ta đánh mất ý thức về vô thường, chúng ta mới nổi giận. Chúng ta đau khổ không phải vì sự thật vô thường, mà vì sự vật là vô thường mà ta cho là thường. Điều này rất quan trọng. Vì vậy chúng ta phải thực tập hơi thở chánh niệm để đạt được tuệ giác vô thường và sống được với tuệ giác ấy. Sau đó chúng ta sẽ biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm để cho cuộc sống thú vị hơn. Nhìn vào một bông hoa, một cụm mây, một con người, chúng ta có thể tiếp xúc được với tự tính vô thường. Vô thường quan trọng như thế nào? Không có vô thường thì không có gì có thể có được. Đừng phàn nàn về vô thường. Nếu mọi sự mọi vật không vô thường, làm sao hạt bắp có thể trở thành cây bắp? Làm sao con cái ta trưởng thành? Vô thường là nền tảng của sự sống. Tuy nhiên, dù ta sống với thực tại vô thường mỗi ngày, ta cũng phủ nhận nó. Khi thực tập nhìn sâu vào lòng sự vật, ta có thể khám phá ra bản chất của vô thường và làm cho nó trở thành một tuệ giác linh động mà ta có thể mang theo trong mỗi phút giây của cuộc sống hàng ngày. Thực tập với những cảm xúc mạnh. Một, mỗi khi nỗi buồn, cơn giận hay thất vọng đi lên trong ta, ta phải có khả năng xử lý chúng. Bởi vì giận hờn, thất vọng là một phần của ta. Đừng đấu tranh hay phản kháng lại, bởi vì làm như vậy là ta đang tiếp tay cho một hành động bạo động chống lại chính mình. Mỗi lần cơn bão cảm xúc mạnh nổi lên, ta ngồi yên lặng, giữ lưng thẳng, quay về với hơi thở, quay về với tự thân và đóng tất cả những cánh cửa giác quan lại. Chúng ta có 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đừng nhìn, đừng nghe, đừng suy nghĩ về những điều mà ta tin đó là nguồn gốc gây ra đau khổ cho ta. Như một câu nói, một lá thư, một hành động, một tin tức. Hãy trở về với chính mình, nắm lấy hơi thở và theo sát từng hơi thở vào ra. Giống như một vị thuyền trưởng giữ chặt bánh lái con tàu đang tròng trành trên sóng nước. Hơi thở chánh niệm là cái neo, là bánh lái, là cột buồm. Thở một hơi dài để toàn bộ sự chú tâm vào hơi thở. Chú ý vào phần bụng dưới, thấy bụng phồng lên khi thở vào và xẹp xuống khi thở ra. Tập trung tâm ý vào đan điền, đừng để nó lang thang trên đầu. Dừng lại mọi suy nghĩ, chỉ theo dõi một cách sát sao hơi thở của mình. Hãy nhắc nhở chính mình là ta đã đi qua nhiều cơn bão nào cũng đều phải đi qua, không có cơn bão nào ở lại mãi mãi. Tình trạng này của tâm cũng phải đi qua, tất cả đều vô thường. Cơn bão chỉ là cơn bão, ta không chỉ là cơn bão, ta có thể tìm thấy an toàn trong cơn bão. Ta sẽ không để cho cơn bão tàn hại ta. Thấy được như vậy, nhớ thực tập như vậy là ta đã bắt đầu làm chủ được chính mình và không còn là nạn nhân của cơn bão cảm xúc nữa. Nhìn vào một ngọn cây đang quằn quại trong giông bão, ta có cảm giác cái cây đó sẽ bị ngã đổ, chốc gốc bất cứ lúc nào. Nhưng nếu nhìn xuống thân cây hoặc gốc cây, chúng ta biết rằng cây đó có rất nhiều rễ bám sâu vào lòng đất. Ta sẽ thấy nhẹ nhõm. Ta biết rằng cây đó sẽ đứng vững mạnh. Đan điền là một huyệt dưới rốn, là gốc của cái cây. Ta hãy đem sự chú tâm vào đan điền. Đừng để những suy nghĩ, những cái nhìn, cái nghe đẩy ta lên ngọn cây. Thực tập thở như vậy trong 5, 10 hoặc 15 phút. Chú tâm vào hơi thở, vào đan điền và để những cảm xúc đi qua. Khi cơn bão cảm xúc đã đi qua, ta biết rằng ta có khả năng bảo vệ chính mình, có khả năng làm chủ những cơn bão cảm xúc trong ta. Ta có niềm tin nơi chính mình và không còn sợ hãi nữa. Chúng ta có nhiều cách để bảo vệ mình mỗi khi cơn bão cảm xúc xảy đến. Và như vậy, chúng ta sẽ có rất nhiều bình an. thực tập với những cảm xúc mạnh. 2. Nếu đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong đời thì chúng ta cần phải làm lớn mạnh lên hạnh phúc trong ta trước khi giải quyết những thách thức đó. Nhưng thực tế thì chúng ta làm ngược lại. Vì vậy, bắt đầu nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính mình là nền tảng để giải quyết những nỗi khổ đau trong ta. Chúng ta có thể áp dụng bài tập sau đây. Ngồi tĩnh lặng ở một nơi yên ắng nào đó và ý thức về hơi thở của mình. Sử dụng bài thiền tập đầu tiên để chế tác niềm hỷ lạc trong ta. Sau đó, thực tập bài tập thứ hai để lấy lại dũng khí, chuyển hóa khổ đau. 1. Thở vào, tôi ý thức về sự an vui trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sự an vui trong tôi. Thở vào, tôi ý thức về hạnh phúc trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với niềm hạnh phúc trong tôi. 2. Thở vào, tôi ý thức về những khổ thọ đang có trong tôi. Thở ra, tôi buông bỏ những căng thẳng do khổ thọ gây nên trong tôi. Soi sáng. Soi sáng cho một người nghĩa là dùng sự quan sát và tuệ giác của mình để chỉ bày cho người kia thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của người đó và đề nghị những cách thức thực tập cụ thể để người đó có thể thực tập tiến bộ hơn. Đây là một sự thực tập quan trọng. Có hiệu quả tốt nhất khi chúng ta thực tập đều đặn, có những mối liên hệ thân thiết và tương giao tốt với nhau. Thực tập. Mỗi người đều xin tăng thân soi sáng cho mình để giúp mình nhìn lại tự thân rõ ràng hơn, những điểm mạnh, những điểm yếu và phẩm chất tu học của mình. Đây là sự thực tập sâu sắc cho người soi sáng lẫn người được nhận soi sáng. Điều này đòi hỏi phải có sự quán chiếu. Chúng ta cần nhìn vào sư anh, sư chị, sư em của mình và tiếp xúc với những gì ta thực sự trân quý nơi sự thực tập của người ấy. Động lực duy nhất của việc soi sáng là muốn giúp cho người kia chuyển hóa bằng tình thương và lòng từ bi của mình. Trước khi bắt đầu soi sáng, chúng ta sẽ đọc một bản văn để quán chiếu và thực tập trong buổi soi sáng. Sau đó, người được soi sáng sẽ chắp hai tay lại và xin tăng thân soi sáng cho mình. Kính bạch đại chúng, xin đại chúng chỉ cho con thấy những điểm mạnh, điểm yếu của con và chỉ cho con cách thức thực tập để sự tu học của con được vững mạnh hơn. Người đó sẽ tự trình bày sự thực tập mà người đó đã áp dụng trong vài tháng nay. Kính bạch đại chúng, con có những điểm yếu kém này, những tập khí này. Con đã ý thức, đã sử dụng những phương pháp này để vượt qua và chuyển hóa những tập khí của con. Con đã nắm được phương pháp nhưng chưa thực sự thành công trong việc chuyển hóa điều này, điều kia. Người đó sẽ thưa với tăng thân những cái thấy của mình về bản thân. Sau đó, mỗi người trong tăng thân sẽ lần lượt chia sẻ cái thấy của mình về người đó, trong khi những người khác thực tập lắng nghe, kể cả người đang xin tăng thân soi sáng. Chúng ta chỉ thực tập pháp môn này khi chúng ta sống với nhau ít nhất là 3 tháng. Sự thực tập này sẽ có hiệu quả hơn khi chúng ta ở với nhau lâu dài. Đầu tiên, chúng ta tưới hoa cho người được nhận soi sáng. Chúng ta nói cho người đó biết về những điểm mạnh, những mặt tích cực và những đức tính tốt của người đó, giúp người đó phát huy những phẩm chất tốt đẹp trong mình. Sau đó, chúng ta nói đến những điểm yếu, những điểm cần chuyển hóa. Chúng ta luôn soi sáng với tình thương, tuệ giác và lòng từ bi. Nhờ sử dụng ái ngữ nên người nghe sẽ không bị tổn thương. Sau cùng, chúng ta đề nghị những phương pháp thực tập mà người đó có thể áp dụng để chuyển hóa tập khí của mình. Những điểm ta đề nghị phải đến từ những kinh nghiệm của chính ta. Nếu chúng ta đã thực tập có kinh nghiệm, đã vượt qua những khó khăn, đã chuyển hóa được tập khí, chúng chúng ta có thể đề nghị những cách thức rất cụ thể giúp người kia chuyển hóa dễ dàng. Những gì chúng ta nói phải gần với sự thật, giúp người đó nhìn lại tự thân rõ ràng hơn. Người đó có thể đón nhận và áp dụng những điều ta đề nghị để làm tăng tiến sự thực tập. Chúng ta không phê bình, chỉ trích mà chỉ nâng đỡ, chia sẻ cách thức thực tập của mình. Điều quan trọng là phải có một người viết xuống tất cả những điều được chia sẻ trong buổi soi sáng. Một người khác sẽ lấy những ý đó và viết lại thành một bức thư soi sáng. Một lá thư soi sáng phải có ít nhất 3 phần. Phần đầu thư soi sáng nói về những điểm tích cực, những điểm mạnh và những phẩm chất tốt đẹp của người được nhận soi sáng. Phần thứ hai của thư soi sáng là đề cập đến những điểm còn yếu kém. Phần thứ ba là những đề nghị thực tập cụ thể giúp người đó cải thiện sự tu học và phẩm chất của cuộc sống. Vì vậy, trong việc soi sáng có rất nhiều tình thương. Lúc đầu, có thể chúng ta hơi miễn cưỡng. Chúng ta có một chút lo sợ khi có người nói về những điểm yếu của ta. Chúng ta thấy không thoải mái, dễ chịu lắm. Nhưng ngay sau đó chúng ta sẽ thấy thích. Chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều và hiểu chính mình hơn sau mỗi buổi soi sáng. Ngồi trong buổi soi sáng, chúng ta sẽ học được nhiều điều. Mỗi người đều có một cái nhìn riêng. Chúng ta kết hợp cái nhìn của mỗi người thành một cái nhìn chung và gọi đó là tăng nhãn. Con mắt tăng. Con mắt tăng thì luôn sáng hơn bất kỳ con mắt cá nhân nào. Sử dụng con mắt cá nhân mình để nhìn, có thể chúng ta thấy không rõ ràng lắm. Nhưng nếu kết hợp lại những cái nhìn, những quan sát của 30, 40, 50 người thì sẽ mang chúng ta lại gần với sự thật hơn. Lời quán niệm đọc trước buổi soi sáng. Khi nhìn anh chị em, tôi thấy anh là một dòng chảy mà không thấy một cái bản ngã riêng biệt để trách móc hay để khen ngợi. Nhìn vào anh, tôi thấy tổ tiên, dòng họ, cha mẹ, đất nước và văn hóa của anh. Những cái hay, cái đẹp và những cái còn chưa được hay, chưa được đẹp. Anh là một biểu hiện nhiệm màu, một bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Tôi thấy tôi trân quý sự có mặt của anh và tôi cũng mong anh thấy tôi là một dòng chảy. Không phải một cái ngã riêng biệt để trách móc, chê bai hay tán dương khen ngợi. Chúng ta được làm anh chị em của nhau trong tăng thân này. Vì vậy, tôi có anh trong tôi và anh có tôi trong anh. Chúng ta phải nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau làm lớn những cái hay, cái đẹp và chuyển hóa những cái chưa hay, chưa đẹp. Nếu tôi có nói điều gì để giúp anh chuyển hóa, đó không phải là sự trách móc mà là một ước mong. Nhìn vào tôi, anh cũng thấy những cái vụng về, không toàn hảo nơi tôi. Và nếu anh có nói điều gì với tôi thì đó cũng không phải là sự chê bai hay trách móc, mà chỉ là một ước mong trong tôi cho tôi chuyển hóa. Anh chuyển hóa thì tôi có hạnh phúc thêm, và tôi có chuyển hóa thì anh có hạnh phúc thêm. Chúng ta nâng đỡ nhau trên con đường thực tập. Chúng ta cần nhau. Tôi rất trân quý sự có mặt của anh trong tăng thân này. Bạn vừa nghe xong một phần cuốn sách Gieo trồng hạnh phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mong rằng bạn có thể thực tập bất cứ khi nào có thể để có được một kỹ năng lắng nghe sâu và cũng là để kiểm soát được cơn giận. Hy vọng rằng số của ngày hôm nay có thể đem lại cho bạn một sự bình yên bên trong. Chia sẻ thêm với bạn hai việc tốt mà mình bắt gặp trong buổi thong dong ngày hôm nay. Buổi sáng khi mình vừa gửi xe xong và tản bộ thì bắt gặp một người mẹ đi cùng hai cậu con trai ngược chiều với mình. Mình và ba mẹ con chị ấy cùng đứng lại trước một cửa tiệm. Mình thì nán lại vì cái máy bay mô hình trưng bên trong thấy đẹp quá. Còn chị ấy có vẻ như đang thủ thỉ gì đó với cậu con nhỏ hơn. Rồi ba mẹ con cùng quay lại, đi cùng hướng với mình. Đi được vài mét thôi thì mình thấy một anh đang ôm một em bé còn khá nhỏ, vừa bày bán hàng. có một ít rau, một ít trái cây, có vẻ là từ quê ra. Cậu bé được mẹ động viên, vẫn khá rụt rè, bẽn lẽn, nhưng đã dũng cảm đưa cho anh bán hàng một ít tiền. Đây chẳng phải lần đầu tiên thấy cảnh ấy đâu, nhưng nó cũng đủ khiến cho mình vui đến tận lúc này khi mà ngồi kể cho các bạn nghe đấy. Rồi đến chiều về, khi mà mình cảm thấy cái xích xe của mình nó hơi bị khô ấy, thì đã nghĩ là nếu như mà tra thêm một ít dầu vào thì nó sẽ trơn tru hơn và sẽ bền cái xích hơn, cho nên là đã dừng lại ở một tiệm sửa xe bên đường. Lúc đầu thì anh sửa xe còn ngại vì sợ tra vào sẽ dơ lắm. Sau đấy thì anh đã cẩn thận tra từng chút một, vừa đủ để dầu không bị dây lung tung. Xong rồi thì mình hỏi giá để gửi tiền. Anh bảo là nó chẳng đáng bao nhiêu đâu, anh giúp thôi. Đấy, người tốt xung quanh mình nhiều lắm. Bạn cứ rời xa mạng xã hội để ra ngoài trải nghiệm đi thì sẽ thấy được nhiều lắm. Mình sẽ chỉ kể cho các bạn nghe điều tích cực thôi nhé. Số hôm nay tới đây là đủ rồi nhỉ. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai bắt đầu một tuần mới nhiều năng lượng nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.